Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với Mặc Lâm trong chuyên mục Văn hóa nghệ thuật. Xin mời anh Mặc Lâm.
Có những bài thơ gây cho người đọc niềm hưng phấn vì chia sẻ được hạnh phúc của tác giả. Cũng không ít bài làm cho người đọc rơi lệ hay bâng khuâng về chính kỷ niệm của mình. Tuy nhiên, đối với những bài thơ mà tính chất tranh đấu không khoan nhượng của tác giả đối với một bộ phận chính quyền hay cả một hệ thống đã nhanh chóng chiếm lĩnh cảm giác của người đọc, khiến không ít người ngạc nhiên vì sự hào tráng của nó và họ tự hỏi, những bài thơ này sẽ chiếm vị trí nào trong thế giới thơ ca của Việt Nam bây giờ và tương lai. Giới blogger Việt Nam vài ngày qua đã giận dữ khi nghe tin ba blogger mà họ yêu mến là Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn bị chính quyền tuyên những mức án tới khó tin, và chính các bản án này đã nói lên toàn bộ tính chất độc tài của chế độ. Blogger Điếu Cày tuy thành lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do, nhưng anh không viết mà chỉ cung cấp những bức ảnh từ Nam ra Bắc anh từng chụp được, trong đó có những bức chụp thác Bản Dốc của Việt Nam nay đã bị chia cắt. Mới đây, gia đình Điếu Cày công bố một bài thơ của anh mang tên Những Dòng Sông Tranh Đấu, rất bi tráng. Mặc Lâm xin giới thiệu bài thơ như một lời kháng cáo của chính con người đặc biệt này. Bài thơ do Việt Long đọc sau đây.
Đêm đêm trong lao tù, tôi bỗng mơ thấy những dòng sông lạ, những dòng sông cuộn sôi hối hả trên những nẻo đường đổ về trung tâm. Những dòng sông lại gặp những dòng sông, hóa thành biển lũ, sóng biển trào dâng đòi tự do dân chủ, sóng cuốn phăng đi thành lũy lũ độc tài. Những dòng sông chảy mãi tới tương lai, chúng tôi đi hòa cùng dòng sông như những hạt phù sa một phần bé nhỏ. Cuộc đời tôi từ nay gắn bó với dòng sông tranh đấu của quê hương. Những dòng sông sinh viên xuống đường chống quân Bắc Triều xâm lược, những dòng sông công nhân hàng triệu người nhịp bước đòi tăng lương, đòi tự lập công đoàn, những dòng sông của hàng triệu dân oan đòi lại đất đai ruộng vườn bị mất, những dòng sông giáo dân nguyện cầu đòi đất, tòa Khâm Sứ, La Vang, giáo xứ Thái Hà, khơi dòng sông tâm linh tuôn chảy đến mọi ngã, thắp nến hiệp thông cùng chung lời nguyện ước, chống bất công, chống tham nhũng độc tài. Như Lê Thị Công Nhân, như Nguyễn Văn Đài, nay giúp dân oan, mai hướng dẫn sinh viên hiểu biết về dân chủ. Chúng tôi đi vì quyền dân chưa đủ, dù bị bắt giam trong lao ngục đọa đày, những dòng sông vẫn không nghỉ một ngày, chạy về phía tự do dân chủ.
Vừa rồi là những dòng thơ của blogger nổi tiếng Điếu Cày. Trong không khí sôi sục của ngày 24 tháng 9, ngày mà hầu như toàn bộ blogger Việt Nam xuống đường trên mạng lẫn trên phố để hỗ trợ tinh thần ba người chiến sĩ can trường, Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Sau khi bản án được tuyên, xuất hiện bài thơ mang tên Chỉ Còn Cách Chống Chúng Bằng Thơ của tác giả Cậu Bảy Ve Chai. Bài thơ này Mặc Lâm xin giới thiệu hôm nay như một nỗi đau lòng, chứ không phải cố vực lên niềm oán hận đối với chế độ. Mời quý vị nghe qua hai giọng đọc của Đỗ Hiếu và Thanh Quang.
Bãi tôi cười khục bởi sự ngu muội của một chính quyền mang tên Bác. Trí tuệ chỉ bằng ly trà đá bán lẻ ngoài đường. Rao khẳng tiếng một cụm từ diễn biến. Đóng cửa bỏ tù người nói khác giọng. Rải sa nha đầy đường đi tắt đón đầu. Thanh niên xung phong bây giờ thêm một công tác khác. Đầy vinh quang đến nỗi không dám ngước nhìn ai. Chiếc nón xanh phất phới dưới ánh nắng ngày xưa, nay bật khóc vì xung phong chẳng bắt người yêu nước. Những thanh tra xây dựng nhập bọn vào đám đầu trâu mặt ngựa, phá nát niềm tin của quần chúng dại khờ.
Trên những cung đường hầm hập sáng nay, những nhóm nhỏ hòa vào dòng xe vội vã. Ai đó chạy kiếm ăn, nhóm người này kiếm thở. Vì không khí tự do không còn ở Sài Thành, những blogger hét lớn thất thanh khi bản án tung ra như kẻ cắp. Những con đường sáng nay bật khóc khi bạn bè thân nhân và cả người không quen biết tất tả tìm cách đến gần để gặp mặt phạm nhân. Nhưng chỉ thấy bọn Khuyển Ưng đầu trâu mặt gấu, Võ Văn Tần, Cách Mạng Tháng 8, Kỳ Đồng, cho tới Nam Kỳ, bôi mặt khoác tên khởi nghĩa, đều lắc lư bởi đám hung tàn hừng hực tấn công một nhóm người khao khát biển Đông, mà trong song sắt có điếu cày cười mỉm. Tạ Phong Tần, người con gái kiên cường đất biển, rực mắt nhìn bọn tòa án hôm nay. Anh bác Sài Gòn chắc sẽ vỗ tay khi nghe tuyên án mà giọng tuyên run rẩy.
Không run sao được khi cả thế giới nhìn vào, cả thế giới thức đêm qua cùng hơn 100 người xuống phố, đòi bằng được cái quyền phát biểu, đòi bằng được cái quyền được xét xử công minh, như tất cả các phiên tòa công chính. Cả thế giới, cả triệu người không quen biết, cùng hét vang tiếng hét tự do, nhắc ai đó những ngày chống Pháp, khắp Sài Thành hừng hực lửa đấu tranh, và cách mạng cuối cùng đã thắng. Bài học ấy, tòa ơi, mi nhớ lấy, giặc Pháp xưa và mi chẳng khác gì, cũng bóp hầu bóp họng kẻ thế cô, nhét cho được hai từ phản động.
Pháp giết dân bằng súng trường Đại Bác, nhưng Việt Nam có sợ chúng bao giờ? Ủy ban Nhân dân ngày nay giết dân bằng tù ngục, bằng xã hội đen, bằng búa với liềm, bằng hội, bằng phường, với vô số công an đứng phía sau đồng ca bài phản động. Các bạn ơi, bởi tôi không biết làm gì để chống, mặc dù hiểu rằng chúng sẽ chết không lâu. Chỉ có điều, con thú điên cuồng sai máu nhân dân, không tha thứ cho những ai nói thật, không chùn bước trước những ai phản quốc. Chúng chỉ cúi đầu trước thế lực ngoại bang, bởi dinh cơ của chúng được xây trên máu trên xương của dân tôi suốt đời lam lũ.
Các bạn ơi, bãi tôi phải làm sao để hòa vào lịch sử, dù một nắm tay đưa lên đã đảo hung tàn, dù một hét vang chỉ mặt sói lang, cho thế giới nhận ra từng khuôn mặt. Bọn chúng trốn trong dân dưới hai chữ dân phòng, nhưng sẵn sàng đánh những người hàng xóm. Bọn chúng là hội phụ nữ, hội người già, hội kính, hùa với nhau đấu tố anh em, hùa với nhau liếm chút máu động dưới chân bạn, vẫn ngọt lắm sau khi nhân dân mình bị tra bị tấn. Các bạn ơi, chỉ cho bãi tôi kẻ nào giết lén, những blogger, những nhà báo tự do, tôi sẽ tới kéo hắn ra đặt vào tay chúng, 30 đồng bán chúa thổi xưa, để thưởng công chỉ điểm theo hùa, cùng với bọn liếm máu người không tanh nữa.
Các bạn ơi, chỉ cho bảy tôi chiếc dùi cui nào đánh người ngoài phố, vừa đi biểu tình chống bộ Bắc Phương. Tôi sẽ hỏi, dùi cui ơi, mày mang quốc tịch nào? Mỹ, Anh, Pháp, Nga hay là Trung Quốc? Mày có biết dân tao căm ghét mày tàn độc từ rất xưa, từ thời nọc nạn đến giờ? Thôi, xin mày nhẹ bớt khi xuống tay, bởi dù gì thì dân tao cũng ngày ngày đóng thuế, trả tiền mua mày để chống phường đạo tặc, chứ không phải để đánh nhân dân, những kẻ chân lắm tay bùn, đánh cả những trí thức không ngủ ban ngày, không ngủ cả ban đêm, bởi thế nước làm họ không thể ngủ. Trí đã thức thì làm sao bọn sai nha yên được, bởi quan thầy lồng lộn đứng ngồi, sợ ghế gãy nhà tan, vợ con cháu chắc vào tù, sợ bản thân bị nhân dân truy bắt, sợ chế độ nổ tung vì người dân cùng khắp chỉ tay không rượt bọn tham tàn, như ngày xưa bọn chúng từng xúi dục kẻ khác làm.
Các bạn ơi, chỉ cho bãi tôi cách nào nhanh nhất, len vào tòa chỉ mặc bọn áo đen, hai tội từng đứa một vì đứa nào cũng ác, đứa bỏ tiền mua chức, đứa đút lót tham quan, đứa mua thẻ đảng viên, đứa hợp đồng khai mỏ, đứa giết người, đứa cướp của, đứa hãm hiếp dân lành rồi vu vạ chính nó bán thân, đứa đưa người nghèo làm đĩ thập phương, bằng tên gọi mỹ miều hợp đồng xuất khẩu.
Các bạn ơi, bảy tôi chưa nói hết, còn một tội tày trời chúng đang làm hôm nay, 24 tháng 9. Hỡi lũ quả áo đen mang tên tòa án nhân dân, đang bịt mắt che tai, kết án 3 người yêu nước. Họ chỉ có tội duy nhất là chống lại bọn bay, một lũ tay sai, nhận tiền giam người bất khuất, mà cứ nhơn nhơn vỗ ngực khen mình. Đường Sài Gòn sáng hôm nay sao cứ rưng rưng, mặc dù bụi vẫn bay, tiếng còi xe vẫn ồn ào, và tiếng tu hít của cảnh sát giao thông không hề ngừng thổi. Nhưng sao đôi chân nóng hổi, mới 6 giờ mà rừng rực chung quanh. À, phải rồi, dân tôi len lỏi chung quanh cái tòa án mang tên Pháp Đình của một thời nô lệ. Tòa án ấy hôm nay xét xử 3 con người bị kết một tội rất đáng tự hào, tuyên truyền chống lại nhà nước. Không đáng tự hào lắm hay sao? Bởi nhà nước ấy lúc này có gì không đáng chống?
Tòa án ấy hôm nay xét xử 3 người hùng của thế hệ chúng tôi. Anh bộ đội điếu cày bất khuất hét vang, bọn Trung Quốc cút ngay về phương Bắc. Tạ Phong Tần, đại úy an ninh biến chất, cùng với nhân dân biểu tình đòi đất, cùng với nhân dân tố cáo đám kiêu binh. Anh Ba Sài Gòn cái tên ngộ nghĩnh, nhưng cứng như lim như trắc trên rừng. Công an tới nhà anh vẫn dửng dưng, nhìn bọn chúng như nhìn bầy ưng khuyển. Và hôm nay chúng trả thù tới bến, nhưng tôi tin các anh chị vẫn cười vào mặt chúng như xưa. Hỡi những anh hùng hiên ngang giữa phiên tòa ô nhục, hãy tin rằng những lời tuyên án cũng chính là lời tuyên dương những hào khí ngất trời. Không có ai trong bọn chúng sẽ thảnh thơi, vì chúng biết nhân dân đang nổi giận, và bản thân bãi ve chai tôi cũng đang căm phẫn, hét bằng thơ vào tai lũ lợn người.
Bản án mà chính phủ Việt Nam gán cho 3 nhà tranh đấu điếu cày Tạ Phong Tần và anh Ba Sài Gòn chắc chắn sẽ còn tốn giấy mực của nhiều người, nhiều nước. Điều còn động lại trong lòng người quan tâm là tinh thần của họ, những người biết rằng đối diện với những bất công do chế độ gây ra cũng là đối diện với 4 bức tường chết, im lặng và trơn tru không chỗ nào có thể bố víu. 3 blogger ấy hiện nay ra sao vẫn là nỗi ám ảnh truyền miên của gia đình và bạn bè thân hữu. Nhưng trên hết, nó còn là nỗi ám ảnh của những người đích thân đọc lên số 5 cầm tù mà không phải do họ quyết định trong tư cách một chủ tọa phiên tòa. Nếu họ còn sót lại một ít lương tâm, vốn ít ỏi và khiêm nhường như đồng lương chánh án của họ.